So now, as last time that I requested you all to study from the day number, isn't it? Number
Day one, number two.
day one. So now the today now on that I will go on the talk from the day two.
Dạ, con kính chào đạo tràng. Trong buổi học khai giảng thì thầy đã yêu cầu lớp mình về nhà đọc sách ngày thứ nhất của Giải thoát trong lòng Tây. Và ngày hôm nay thầy sẽ bắt đầu giảng vào ngày thứ hai.
And actually, day number one is more only like it's more like it's about general the introductions of the not that much, so very short. And I will start from the day number two.
Nội dung của ngày thứ nhất trong Giải thoát trong lòng Tây chủ yếu là phần dẫn nhập, giới thiệu bối cảnh của giáo pháp Lam Rim và không có nhiều điểm quan trọng cho nên rất rất là ngắn. Vì vậy ngày hôm nay thầy sẽ bắt đầu giảng trực tiếp vào ngày thứ hai của sách.
And one important thing is that as I told you last time, so I think that you all have the book, non-liberation form book.
Vào buổi học trước thì thầy cũng đã dặn lớp mình hãy cố gắng mua được sách và bây giờ lớp mình tất cả mọi người đã có sách chưa?
You have the book, no? Okay. So if you okay now the here in the day two, now you can see that the main points that in the day two, so generally you can read that and the main points I will talk about today, the main points of the day two.
Và ngày hôm nay thầy sẽ giảng những điểm chính của ngày thứ hai thuộc giải thoát trong lòng Tây.
So as I told you the last time, after the death of the Buddha, two traditions came on. The two traditions, one is the Nagarjuna tradition and one is the Asanga tradition. Two traditions came, or maybe you can say that mine only school or middle way school, that these two traditions just bring into the one tradition, come to the practice that made by the Atisha, from Atisha, Lama Tsongkhapa, that created that.
Thì sau khi Đức Phật nhập diệt, tức là sau khi Đức Phật qua đời, thì có hai vị đại đạo sư đã xiển dương giáo pháp của Đức Phật theo hai hướng khác nhau. Đó là hai ngài Long Thọ và ngài Vô Trước. Thì ngài Long Thọ chủ yếu xiển dương giáo pháp về Trung Quán và ngài Vô Trước xiển dương giáo pháp về Duy Thức Tông. Và hai tông phái này, Duy Thức và Trung Quán, đã được ngài Atisha kết hợp lại thành một bộ giáo lý nhất quán, đó là giáo lý chúng ta sắp được học.
So now that this is the especially the now the stages what you are learning the Lam Rim, the practice, actually that as I told you before, first in this day to it to talk about that who the composer or the founder, and the stories of the composer of the founder of this Lam Rim tradition.
Và trong ngày thứ hai của giải thoát trong lòng Tây chủ yếu nói về tiểu sử và công hạnh của người soạn ra giáo pháp Lam Rim.
So Lam Rim actually Lam Rim the tradition actually this the term of the Lam Rim, the great stages of the path. That actually that comes from the, as I told yesterday, from the Atisha. The Atisha came to Tibet, then he have just made the whole the Buddhist practice and the system, very systematic, he created that.
Thì thuật ngữ Lam Rim dịch ra tiếng Việt có nghĩa là các bước tuần tự để tu tập đến từ tác phẩm của tổ Atisha, tức là tổ Nhiên Đăng. Thì ngài Atisha đã đến Tây Tạng và phục hưng lại nền Phật giáo Tây Tạng bằng cách soạn nên một tác phẩm hợp nhất tất cả các tư tưởng Phật giáo đang có mặt ở Tây Tạng lúc bấy giờ.
So normally, so that's why they hear the first thing is they talk about the life story of the Atisha. Day two.
Cho nên trong ngày thứ hai của giải thoát trong lòng Tây chủ yếu nói về tiểu sử và công hạnh của ngài Atisha.
So now in the day two you can read and they talk about the Atisha story in the day two.
Và lớp mình có thể đọc trong sách để hiểu rõ hơn về cuộc đời và công hạnh của ngài Atisha.
So important thing is in the history I will summarize the few important things of the Atisha's the life story.
Và ở đây thầy sẽ nêu lại những điểm quan trọng nhất thuộc về câu chuyện về cuộc đời của ngài Atisha.
So he comes in the, around the 10th to 11th century and he don't have the photo, okay?
Điều trước hết là ngài Atisha sinh sống ở khoảng thế kỷ thứ 10 và thứ 11 và chúng ta không có một bức ảnh chân thật nào của ngài Atisha cả.
But you might see the some of the his paintings and the photo in the internet, but no one knows that exactly that he looks like that or not.
Chúng ta có thể tìm rất là nhiều bức họa họa lại cái dáng vẻ bên ngoài của tổ Atisha, tuy nhiên không một ai biết được cái diện mạo chân thật của ngài là như thế nào.
So in the Atisha, the thing is that the Atisha, great master, the Atisha, who founded the this the Lamrim or the stages of the meditation, the founder of the hymn. It's the he was also the prince and the, he left the kingdom and the, he came and studied the Buddhism and the, after the realization then he was got invited to the Tibet around 10th to 11th century.
Tổ Atisha là xuất thân từ là một người ở bên Ấn Độ thì Tổ Atisha chính là người đã thiết lập nên truyền thừa truyền thống Lamrim, cũng là người soạn nên tác phẩm là tác phẩm gốc của chương trình Lamrim chúng ta đang học. Thì Tổ Atisha, ngài xuất thân là một hoàng tử và khi chuẩn bị được lên ngôi vua thì ngài cũng từ bỏ hoàng cung và xuất gia đi tu. Và khi đã tu hành thành công thì sau đó ngài được mời sang Tây Tạng để phục hưng lại Phật giáo bên Tây Tạng, từ đó truyền thống Lamrim được ngài thiết lập.
So that's time the what happening is that lots of people get into the confusion of the Dharma. So a lot of the confusion of the Dharma, and the, that's why the he was get invited and the, he have to teach the what is the right Dharma and the, what is the right Buddhism, and the, how have to be practiced in the very practical way.
Thì bối cảnh lúc bấy giờ ở Tây Tạng là có rất là nhiều tư tưởng mâu thuẫn với nhau và các tư tưởng mâu thuẫn này chống đối nhau và khiến cho Phật tử ở Tây Tạng không biết phải nghe ai, không biết phải thực hành như thế nào. Chính vì vậy, Đức Vua Tây Tạng đã mời Ngài Atisha sang Tây Tạng để phục hưng lại nền giáo lý và Ngài Atisha đã thiết lập nên truyền thừa Lamrim, hướng dẫn chúng ta cách giải thích nhất quán về Đạo Phật và đặc biệt là các bước tuần tự để thực hành Đạo Phật.
As I told you the last time, the Buddhism is like a medicine. Dharma is like a medicine.
Như thầy đã nói trong lần trước là Phật pháp thì cũng giống như thuốc để chữa bệnh.
Buddhism is like medicine, and the what the purpose of the medicine? Whoever eats it, they have to be the get over the sickness, to overcome the sickness. So Buddhism should have the, that function. Whoever have it. So who can overcome the own the mental the pains and the mental the uneasiness and the mental suffering?
Thì Phật pháp cũng như là thuốc, người nào có bệnh uống đúng thuốc thì sẽ hết bệnh. Cũng như vậy, Phật pháp phải có tác dụng như là thuốc. Nếu người nào hiểu Phật pháp và thực hành Phật pháp đúng thì sẽ vượt qua được tất cả phiền não.
Second thing is one important thing here is that in the Buddhism.
Và còn một điều thứ hai cũng rất là quan trọng khi học Phật pháp.
Always remember the one thing, who need the medicine?
Chúng ta hãy nhớ lại một điều, những ai thì mới cần đến thuốc?
Who don't need the medicine?
Chúng ta hãy nghĩ xem ai cần uống thuốc và ai không cần uống thuốc.
So when you are the sick, people need the medicine. When you are healthy, you don't need the medicine.
Chỉ những người có bệnh mới cần phải uống thuốc mà thôi. Những người đang khỏe mạnh thì hoàn toàn không cần uống thuốc.
So that's why the when the Buddhism is like a medicine and the, if you become the very healthy, especially the mentally, if you're very healthy and the get over the all the mental the challenges and the uneasiness, then you don't need the Buddhism at all, Dharma at all.
Cho nên khi ví giáo pháp của Đức Phật như là thuốc chữa bệnh, điều đó có nghĩa là nếu tinh thần của chúng ta đang rất là lành mạnh, chúng ta hoàn toàn không có một chút phiền não nào trong tâm, thì mình thật sự không cần đến Phật pháp.
So that's why the always that's why the when the Buddhism is like a medicine, and the, if you become the very healthy, then you don't need the medicine. So if you become healthy.
Cho nên nếu chúng ta ví Phật pháp như thuốc chữa bệnh, Thì nếu chúng ta tinh thần vô cùng khỏe mạnh, không có phiền não trong tâm, thì mình không cần đến Phật Pháp.
So that is the one thing. So that's why the Buddha always tell the one thing that the, everyone that the, you are the, your own master, you are the, your own student. The, I give you the path to the liberation that you have. The liberation is it depends on you.
Cho nên ngày xưa Đức Phật cũng đã từng dạy rằng chúng ta là chủ nhân của cuộc đời mình, chúng ta là làm chủ vận mệnh của mình, và Như Lai chỉ có thể đưa ra con đường, tự mỗi người phải tự bước đi trên con đường đó.
So that's why the, let me tell you the one story.
Bây giờ thầy sẽ kể cho đạo tràng một câu chuyện.
There is one doctor and he treated the one small kid in the village. Okay, the kid have the chicken pox and he treated that the chicken pox disease of the, that small kid.
Câu chuyện kể về một người bác sĩ đã phải chữa bệnh đậu mùa cho một cô gái ở trong làng.
And after the treating that the kids the smallpox disease, that the kids then the doctor asked the kid's father that now you have to pay for it. I treated the your smallpox the disease.
Và sau khi đã chữa bệnh cho cô bé này rồi, thì ông bác sĩ mới nói với cha của cô là bây giờ phải trả tiền chi phí chữa bệnh.
So that's what happened is that children the kids 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 that the dad have not paid the money months. He didn't pay for the doctor the money, and the finally doctor asked him that now you really have to pay for it. It only went a month. I only cured the your kids the chicken pox disease.
Tuy nhiên trải qua nhiều tháng mà cha của cô bé này vẫn chưa trả tiền chi phí chữa bệnh cho ông bác sĩ. Ông bác sĩ mới nhắc người cha rằng tôi đã chữa lành bệnh cho con gái của ông rồi, mà đến mấy tháng ông vẫn chưa trả tiền, bây giờ ông phải trả tiền cho tôi.
Then the kid's father told the doctor that the one thing that the, why I have to pay for you. That in the village my kid spread the chicken pox to the all the village kid. And you made a lot of money for the treating the all the village kid, the chicken pox. Actually, the day all the village, all the kids got the chicken pox with the spread it, the disease spread it by the mice kid. So you make a lot of money after treating all the kids. So why I have to pay for you money? Because of the my kid, you got a lot of patient.
Thế thì người cha mới lý sự với ông bác sĩ rằng tại sao tôi phải trả tiền cho ông? Khi mà con gái tôi mắc bệnh thì cô bé đã lây bệnh cho rất là nhiều đứa trẻ trong làng. Và nhờ vậy ông có rất là nhiều bệnh nhân, ông đi chữa bệnh cho rất là nhiều người trong làng, ông thu được rất là nhiều tiền. Nhờ tôi mà ông có nhiều bệnh nhân và thu được nhiều tiền, thế thì tại sao tôi phải trả tiền cho ông?
So same thing from the doctors that they pay more attention for the sickness. The Dharma is like a medicine and the Buddha is more pay attention on the healthiness.
Chính vì vậy, nếu chúng ta so sánh giữa bác sĩ ở thế tục và giáo pháp, thì người bác sĩ thì họ chú trọng nhiều hơn đến những người có bệnh, chú trọng nhiều hơn đến những người mang bệnh. Tuy nhiên trong giáo pháp thì giáo pháp của Đức Phật lại tập trung và hướng về một tâm trí khỏe mạnh, không có phiền não.
Okay. So that's why that now the when the this lumbrim the practice it's come to this practice the whole the systematic from the once you have to practice first and the up till the end it will talk about how to get practice the dharma.
Cho nên lumbrim là một hệ thống giáo lý hướng dẫn chúng ta các bước thực hành tuần tự từ bước thứ nhất cho đến bước cuối cùng của đường tu.
So in the book of the second book, no, sorry, the D2, it talks lots about the stories of the Atisha. So I don't want to go too much detail of the stories because you can read the books and you will get it from that. No? So you will get it very easy with the story.
Ngày thứ hai của sách chủ yếu nói về cuộc đời và công hạnh của Ngài Atisha, người đã soạn nên tác phẩm này, tác phẩm gốc của Lamrim. Tuy nhiên, thầy sẽ không đi quá sâu vào những mẩu chuyện về cuộc đời của Ngài Atisha, bởi vì đạo tràng mình hoàn toàn có thể đọc thêm sách về cuộc đời của Ngài.
So generally, that the problem is that when the Atisha came to the Tibet and when he was teach about this the mind training practices, when Atisha came to the Tibet, so that time the Tibet was so confused with a lot of the different Buddhism ideas.
Bối cảnh ở Tây Tạng lúc mà ngài Atisha sang bên đó là lúc ấy ở Tây Tạng có rất là nhiều tư tưởng khác nhau về đạo Phật và các tư tưởng này mâu thuẫn chống đối lẫn nhau.
So generally, every human's mind is full of the confusion.
Nói chung thì tâm con người thì luôn rất là bối rối và hoang mang.
Because it's a very simple that today what you think the right, tomorrow you might not feel that as a right. Tomorrow what you think is a wrong, day after tomorrow you will feel it right.
Bởi vì những gì mà ngày hôm nay chúng ta cho là đúng, thì ngày hôm sau chúng ta lại có thể phát hiện ra đó là sai. Và những gì ngày hôm sau mình nghĩ là sai thì ngày tiếp theo chúng ta lại có thể cho là đúng.
So what does that mean? That simply means very simple that we have a lot of confusion. So that's why that we cannot see the things very clearly. So that's why that we keep changing that what we right and wrong all the time.
Sự việc cái hiện trạng mà chúng ta thay đổi quan điểm của mình, chúng ta liên tục thay đổi quan điểm của mình về một sự việc nào đó, chứng tỏ là tâm con người chúng ta đầy dẫy những nghi hoặc và những sự hoang mang, và chính vì vậy chúng ta không thể nào nhìn nhận được thực tại một cách rõ ràng.
So that's why the we keep changing of the old our minds because of the mainly the two reasons that why we keep the change. Number one is that we are not understanding the reality and the truth very properly.
Chúng ta luôn thay đổi quan điểm của mình về thế giới bên ngoài bởi vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là mình hiện tại chưa hiểu đúng về thực tại.
Second thing is a misunderstanding, assumption, a misunderstanding.
Và nguyên nhân thứ hai đó là những cái định kiến sẵn có của mình chúng ta hiểu lầm về thực tại.
Always remember the one thing, not understanding is the much better than the misunderstanding.
Và ở đây chúng ta phải hiểu một điều quan trọng thế này, đôi khi không hiểu gì cả vẫn tốt hơn là hiểu nhưng mà hiểu sai.
So when the Buddha was giving the teaching, normally he's 1,000 students gathered.
Ngày xưa khi Đức Phật thuyết pháp thì thông thường có đến hàng ngàn tu sĩ tham dự các pháp hội của Đức Phật.
But the only few will understand what the Buddha teaches. Only few will not understand. Only few will understand, only few will not understand. Remaining the most of people always get misunderstood.
Tuy nhiên trong thính chúng hàng ngàn người tham dự những pháp hội của Đức Phật, chỉ có một số người hiểu đúng lời của Đức Phật, một số ít người khác thì không hiểu gì hết, và phần đông thính chúng là hiểu lầm lời của Đức Phật.
So that's why the, if you look in the in your life, two things are very common, not understanding and the misunderstanding. This will make you always so confused.
Cho nên chúng ta hãy quan sát và thấy con người hay rơi vào hai tình huống. Thứ nhất là hiểu lầm, thứ hai là không hiểu gì cả. Mà bởi vì chúng ta cứ rơi vào một trong hai tình huống đó, cho nên mình luôn rất là bối rối và hoang mang về thực tại.
So you are getting, so that's why they hear that why you are getting the misunderstanding and the why when you get the misunderstanding when you don't understand it, so you are getting a lot of the confusion. That confusion sometimes create a lot of the wrong view and the wrong belief system.
Và bởi vì chúng ta nhìn nhận thực tại như mình không hiểu hoặc là mình hiểu lầm, thì chính cái sự không hiểu và sự lầm lẫn đó tạo nên rất là nhiều bối rối trong tâm. Và những sự bối rối hoang mang này lại tạo ra những cái quan điểm sai lầm.
So that's why they always remember the one thing. If you get the small, the wrong information, it will create the confusion or the misunderstanding. But if you got the wrong information of the Dharma, it will not only create the misunderstanding, it will create a lot of the negative karmas and the negative karma. Okay?
Cho nên chúng ta hãy nhớ một điều quan trọng thế này. Trong cuộc sống, nếu như mình thu thập sai thông tin thì mình sẽ phát sinh những quan điểm sai lầm. Tuy nhiên khi học Phật pháp, nếu chúng ta học sai pháp thì không những chúng ta phát triển những quan điểm sai lầm mà chúng ta còn sẽ tạo nên nhiều ác nghiệp.
So that's why the second thing is that the most important thing is the Dharma is, as I told you, that when you understand it, it should help you. It is like a medicine, okay?
Cho nên khi học Phật Pháp, mình hãy để ý Phật Pháp là những gì khi mình học đúng rồi thì Phật Pháp sẽ giúp chúng ta vượt qua được phiền não, giống như thuốc chữa bệnh trong tâm của mình.
And the one thing that after you study the Lamrim, this Lamrim, the 1 year, if you feel that it didn't Dharma, it didn't help you.
Và giả sử như chúng ta theo học lớp Lamrim này sau 1 năm, nếu như sau 1 năm chúng ta phát hiện ra những gì mình học trong vòng 1 năm rồi không giúp được bản thân thì mình sẽ làm gì?
Then I will say the sorry that I could not maybe teach you very well. Then I have to say sorry. Okay, officially I will say the sorry to you. Okay, last time in the class for the Koreans, for the same class, I told that if you study in the new class for the Korean, I told that if it not help you after studying for the 1 year, then I will tell you officially, I will say the sorry in front of you all that maybe I could not teach you well.
Cho nên thầy nói rằng nếu đạo tràng chúng ta học Lam Rim sau 1 năm và thực hành theo những gì thầy hướng dẫn nhưng chúng ta không cảm thấy có lợi lạc thì lúc đó thầy sẽ đứng ra xin lỗi cả lớp, bởi vì thầy đã không thể nào giảng dạy thật là hiệu quả để giúp cả lớp. Thì thầy cũng đã nói lời tương tự khi thầy mở lớp Lam Rim đôi cho một đạo tràng ở bên Hàn Quốc.
So because when I teach you the Lamrim and it didn't help you, I'm not going to blame for the student, okay? That I will take the full responsibility.
Cho nên khi thầy đã mở lớp dạy Lam Rim và nếu học trò học là học và hành theo nhưng lại không có hiệu quả thì thầy sẽ không bao giờ đổ lỗi cho học trò, mà thầy sẽ đứng ra nhận trách nhiệm về thầy.
Last time I made the questionnaire, sent the questionnaire to the Taiwan, the Lamrim group. More than 99% they say that it really helped.
Và lần trước thì thầy đã tiến hành khảo sát, thầy gửi bản câu hỏi cho đạo tràng Lam Rim ở bên Đài Loan và hơn 99% học trò Lam Rim của thầy bên Đài Loan đã xác nhận rằng những gì Lam Rim dạy thật sự có ích cho họ.
So same thing that if this is the one thing I just thought to tell you that okay, the 1 year if it not help you, then I will say the sorry. Okay, so this is the one thing, because the whatever the dharma, if it's not helping you, so they is the only mistake of the master. He cannot teach you well. That is his mistake. That I okay.
Cho nên sau 1 năm học Lam Rim, nếu đạo tràng mình cảm thấy không có lợi lạc thì thầy sẽ là người đứng ra xin lỗi học trò. Bởi vì trong việc giảng dạy giáo pháp, nếu như giáo pháp được giảng dạy không có ích cho người học thì 100% là lỗi của vị thầy, cái vị truyền trao giáo pháp.
Okay, so that's why the one thing, as I told you the one thing that when you come for the Dharma, when you come for the Dharma, as I told you, the two Dharma is the right information. It's very important to get the Dharma. Slight misunderstanding of the Dharma, slightly the misinformation of the Dharma, it will waste a lot of your time. It will not only the waste of your time, it will create lots of the negative karma into you. Okay?
Cho nên khi học Phật Pháp, một điều cực kỳ quan trọng là phải học đúng Pháp và phải học thật chính xác theo lời dạy của Đức Phật. Nếu như chúng ta tìm hiểu giáo Pháp và chỉ cần một chút ít thông tin sai lệch về giáo Pháp, về cách thực hành thôi, thì những thông tin sai lệch đó dù nhỏ, thứ nhất là sẽ khiến chúng ta uổng phí thời giờ học những điều sai lệch đó. Và thứ hai, những điều sai lệch đó khi học giáo pháp sẽ tạo ra nhiều, rất là nhiều tư tưởng tiêu cực và thậm chí là ác nghiệp trong tâm của mình.
So that's why that now you look at the leverage of the palm, how they make the structure. They will come the story of the Atisha, how he is qualified to master. So how he was qualified and how he founded these or the steps of the meditation systematic. So that is that they are, it's trying to say it is a very right way. So first you talk about the Atisha and the whole to tell that how he was qualified master.
Chính vì vậy nếu nếu mình nhìn vào cấu trúc của toàn bộ chương trình Lam Rim, nhất là trong sách, thì trước hết để chứng minh rằng giáo lý Lam Rim này là một giáo pháp thanh tịnh đúng với lời Phật dạy, thì trước hết Lam Rim nói về ngài Atisha, ngài đã có những công hạnh gì, ngài có những phẩm chất nào để được để mình có thể phát triển lòng tin và tin rằng giáo pháp của ngài giáo pháp của ngài Lam Rim của ngài soạn soạn nên là những gì đúng với chánh pháp.
So now here comes the one question from your side, what you have to do to study that the lumbrim, the what's your the needs to have to do.
Cho nên khi khi mình đã biết đến giáo pháp Lam Rim rồi thì câu hỏi tiếp theo là mình sẽ phải thực hành như thế nào để đi theo con đường này.
You have to do nothing.
Thầy nói rằng mình không cần phải làm gì cả.
Just make the one decision.
Tuy nhiên, mình cần phải quyết định một điều.
Just make the one decision for the one year you will study the Lam Rim very properly and the time to very properly the follow the just for the one year. You have to make that decision.
Chúng ta chỉ cần quyết định một điều rằng mỗi người sẽ quyết tâm theo học và lớp Lam Rim ít nhất là một năm thật đều đặn.
So you have the just a 5 minute to make that decision.
Và thầy cho mỗi người mình 5 phút để hạ quyết tâm này.
If you cannot make the decision in the 5 minutes, then the whole year you cannot make the decision.
Nếu trong vòng 5 phút tới chúng ta không thể nào hạ được quyết tâm là mình sẽ theo học Lam Rim đều đặn trong một năm, thì mất 5 phút đó rồi thì trải qua suốt một năm sau mình cũng sẽ không thể nào quyết tâm được.
If you think that, oh, you should ask your friend. If you just think that you should ask your friend. If you think that, oh, I will think carefully, then you cannot make the decision at all.
Nếu hiện tại chúng ta chần chừ nghĩ rằng mình sẽ phải đi hỏi thăm bạn bè và mình sẽ cần nhiều thời gian để suy nghĩ thêm thì chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ hạ được quyết tâm.
When the Buddha left his palace, left his wife and the child, did he think, did he went and ask the people? Never. He made the decision and he just left the palace.
Khi Đức Phật quyết định rời bỏ hoàng cung và rời xa vợ con để đi tu thì ngài có hỏi ý của ai không? Hoàn toàn không. Đức Phật chỉ một mình ra quyết định mà thôi.
How the Buddha achieved the enlightenment? How the Buddha achieved the Buddhahood? Very simple. He left that the palace that night. That is the main reason. If he not left that palace, he will never achieve the enlightenment and the Buddhahood.
Thế thì Đức Phật đã tu hành và giác ngộ như thế nào? Thì nguyên nhân đầu tiên đó là ngài đã lẳng lặng rời bỏ hoàng cung vào lúc nửa đêm mà không cần phải hỏi ý ai cả. Chính vì ngài đã quyết tâm từ bỏ hoàng cung cho nên sau đó ngài đã đạt được giác ngộ.
So that he make the decision in the within a few minutes, he make the decision. He didn't discuss, he didn't think carefully. He just make the decision, he left.
Cho nên Đức Phật đã ra quyết định rất nhanh và không cần phải hỏi thăm hay thảo luận với bất cứ người nào khác.
But please don't misunderstand me. I'm not saying that you have to make the decision like Buddha and left the door home. Okay, I'm not saying that. Okay.
Tuy nhiên, đạo tràng đừng có hiểu lầm ý của thầy. Thầy không nói rằng để tu hành thì chúng ta phải từ bỏ tất cả gia đình và công việc để tu hành bắt chước Đức Phật. Thầy không có ý đó.
Okay. If you make like this and left the home, definitely then you will come back to the deep cut to get the free food. Then the deep cut free food number will increase a lot. Okay.
Thầy nói rằng nếu chúng ta từ từ bỏ gia đình và từ bỏ công việc và nếu mà không có gì ăn thì hãy đến đến với bếp cơm của Deepka, chúng ta sẽ được phát cơm miễn phí.
Okay. So can you hear me, Richard?
A little bit broken, which is your voice.
Okay, so we are talking about that, Richard. So we are talking about which point we are talking about. Yeah. So.
We're talking about if we learn a dharma, we have to learn very correctly. Some misinformation we
yeah.
create.
So yeah. So that's why. Yeah. So we are trying the misinformation. No. Sometimes in the life, that the one of the small misinformation can destroy the whole your life. But the dharma is not only the misinformation, not only destroy the your this life, it will destroy the your next life also.
Và thầy nhấn mạnh lại một lần rằng Trong cuộc sống của mình, đôi khi một số thông tin sai lệch ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta và có thể hủy hoại cả cuộc đời của mình. Tuy nhiên, đối với việc học Phật Pháp, thông tin sai lệch trong lúc học Phật Pháp không chỉ gây ảnh hưởng đến đời này của mình mà còn gây ảnh hưởng đến nhiều đời sau trong quá trình tu tập của chúng ta.
So that's why it's very important to get the, in the Dharma, you have to get the very right information. It's very important in the Dharma.
Cho nên trong quá trình tu học, điều quan trọng nhất là phải học cho đúng pháp và không không nên học và cần phải tránh những thông tin sai lệch trong lúc học pháp.
So that's why when the Buddha was giving the teaching, he used to give the teaching according to the student levels of the understanding, because you understand.
Cho nên vào thời của Đức Phật, khi Ngài thuyết giảng giáo Pháp, Ngài luôn quan sát căn tính của người nghe và Ngài luôn dạy những gì phù hợp với cái người mà hiện đang nghe Ngài giảng. Ngài chỉ giảng những gì phù hợp với người nghe để tránh việc người nghe hiểu lầm ý của Phật.
And also the one other important thing is, as I told you before, when you come to the Dharma, the practice, it's the effect is very important. You do the Dharma 1 year, do the Dharma 2 years. It's very important to see the effects of the Dharma. If the Dharma is not affecting, so then it is not a Dharma. Okay.
Và đối với việc tu học của mình thì hiệu quả trong việc tu hành là điều quan trọng. Hễ chúng ta tu tập đúng cách thì nhất định mình phải thấy được hiệu quả tu tập. Và nếu chúng ta theo tu học 1 năm rồi 2 năm nhưng chúng ta không thấy được hiệu quả thì thật sự là chúng ta không có thực hành đúng pháp.
So once you cannot affect it, it's not a dharma, because you might be feel that is a dharma, that is not a dharma. You are just doing the something that which is not a dharma.
Khi chúng ta cảm thấy mình dành thời gian tu tập nhưng lại không có hiệu quả thì thật sự là những gì mình làm không phải là chánh pháp, không đúng với Phật pháp. Chúng ta có thể cảm giác rằng mình đang tu học đúng với Phật pháp nhưng thật sự mình đang làm những gì mình đang làm là những thứ khác, không phải là chánh pháp.
So that's why I asked you that from your side, did you make the decision to study for the 1 year the Lamrim the very properly? Did you make the decision? If you make the decision, if you cannot make the decision within the 5 minutes, you cannot make the decision at all. If you make the decision, whatever you decide, I'm very fine. Okay, I have no expectation. If you decide to study well, I'm very happy. If you're not decided, I'm also very happy.
Cho nên lúc nãy thầy có yêu cầu lớp mình trong vòng 5 phút hãy quyết định xem mình có quyết tâm theo học lớp Lamrim ít nhất là 1 năm hay không. Bởi vì nếu chúng ta không thể nào ra quyết định được trong 5 phút thì vĩnh viễn mình cũng sẽ không thể quyết định được. Thầy hỏi rằng mình đã quyết định được hay là chưa. Và nếu mình quyết định quyết tâm theo học thì thầy sẽ rất vui. Còn nếu mình quyết định không quyết định được như thế thì cũng không sao cả. Thầy hoàn toàn không có kỳ vọng nào vào sự quyết định của mỗi người.
So normally people when you make the decision, they always think very carefully. They will tell, oh, I will make the very decision very carefully, think very carefully. That's the normally the people way how they think.
Thông thường thì con người khi ra quyết định thường hay suy nghĩ tới lui rất là cẩn trọng. Họ luôn phải nói rằng là tôi phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi ra quyết định. Đó là cái cách mà con người thường làm.
This one person, he used to tell that whatever he make the decision, he will think very carefully.
Có một câu chuyện kể về một người, anh ta luôn luôn nói rằng bất cứ điều gì anh ta quyết định đều phải suy nghĩ rất cẩn thận.
Yeah, there is one person, he used to make the decision and think very carefully. Everything, whatever he make decision, he used to think very carefully.
Câu chuyện kể về một người, cứ mỗi lần ra quyết định là anh ta phải suy nghĩ rất là cẩn thận.
What happened is, now the woman, his parents asked him to marry the one girl. And he told his parents that he have to think very carefully.
Một hôm nọ thì bố mẹ của anh ấy gợi ý với anh ấy hãy kết hôn với một cô gái thì anh ấy nói rằng anh ta phải suy nghĩ rất là cẩn thận.
Then he told the lady that the girl that they give him some time to think that whether he should marry her.
Anh ấy cũng đi nói với cô gái là hãy cho anh ta thêm thời gian để suy nghĩ xem có nên kết hôn với cô ấy hay là không.
So then the lady gave him the 1 month. Think about it. No?
Cô gái đó đã cho anh này một tháng để suy nghĩ.
So now you've decided to marry me or not. The band, okay, I need a 6 months to decide that whether I should marry you or not. Ask for the 6 months.
Sau một tháng cô gái hỏi thế thì bây giờ anh có đã quyết định cưới em hay chưa? Thì anh này lại xin cô gái thêm 6 tháng nữa để ra quyết định.
Then the like thinking my mind, that thing 6 months later, then I didn't go and ask, did you decide it or what? Then meant that person told the girl that I need a more time to think, to make the decision whether to marry you or not.
Sau 6 tháng thì cô gái hỏi anh này lại một lần nữa thì xem anh đã quyết định rồi chưa, nhưng anh này lại xin cô gái thêm thời gian để suy nghĩ thêm.
Then after he think and couldn't make the decision, after 3 years later he went to meet that girl and asked her to give her some more time to think whether he should get married or not.
Anh này suy nghĩ mãi mà vẫn không quyết định được, và cho đến tận 3 năm sau anh vẫn còn đi gặp cô gái để xin thêm thời gian suy nghĩ.
After 3 years later, when she went to see the girl already married and already gave the birth of the child.
Và sau 3 năm khi anh này đi tìm cô gái để xin thêm thời gian thì phát hiện ra cô này đã lấy chồng và đã có một đứa con đầu lòng rồi.
Same thing like that, when you cannot make the decision within the 5 minutes that whether you listen to everybody or very properly, I don't think that you can make it at all. Okay, like maybe the whole classmate studied for the 2 year finish, still you cannot make the decision. All the class finished, but still you cannot make the decision, okay?
Cũng y hệt như câu chuyện thầy vừa kể, thầy nghĩ rằng nếu chúng ta không thể nào ra quyết định trong vòng 5 phút, chúng ta có quyết tâm đi học đều đặn Lam Rim trong 1 năm hay là không, thì thầy nghĩ rằng mình sẽ rất là khó ra quyết định. Thậm chí sau 2 năm khi mà thầy đã hoàn tất chương trình Lam Rim rồi, mình có thể vẫn chưa ra được quyết định nào cả.
Okay, because the why I'm saying to make the decision is that because the sometimes that the, in the classes first you will join with a little bit of the excitement and the motivation, then slowly that you will lose that, then slowly then you will get busy with other things, no? So once you make the decision, that you yourself and the follow the very stick the discipline, okay, then you will go carry on the class for the 1 year very easily, okay.
Thầy nhắc đến việc chúng ta phải ra quyết định và hạ quyết tâm, bởi là vì chúng ta vừa tham dự một khóa học mới mở. Những buổi học đầu tiên thì chúng ta có phần rất là phấn khởi và rất là háo hức cho những điều mới mẻ sắp được học. Tuy nhiên, sự háo hức, sự phấn khởi đó nó sẽ mai một dần theo thời gian, và dần dần chúng ta sẽ bị phân tâm bởi những điều khác trong cuộc sống của mình. Cho nên ra quyết tâm, hạ quyết tâm theo học là cách để chúng ta giữ gìn cái động lực học của mình, để sự phấn khởi đó nó không bị giảm dần theo thời gian.
Now the second important thing is I want to ask the one question. You want to change the Dharma or you will let the Dharma to change you? This is the very important matter, okay? You want to go and change the Dharma or you will let the Dharma to change you?
Và bây giờ thầy muốn đưa ra một vấn đề rất là quan trọng, là một câu hỏi rất là quan trọng để chúng ta tự hỏi bản thân. Thầy hỏi rằng chúng ta muốn thay đổi giáo pháp hay chúng ta muốn giáo pháp thay đổi bản thân mình?
Because a lot of people practice the Dharma, those Dharma what you like, but they will not practice the those Dharma they don't like it. That means that you are now the changing the Dharma. You are not letting the Dharma to change you.
Bởi vì có tình trạng có nhiều người tu học nhưng chỉ muốn thực hành những cái pháp tu mà mình thích, mà không thực hành những pháp tu mình không thích, thì thái độ tu tập đó chính là mình mong muốn thay đổi giáo pháp chứ không phải mình muốn giáo pháp thay đổi bản thân mình.
So that's why if you let the Dharma change you, you have to follow the Dharma. Even if you don't like it, you have to practice this. That is the way how you Dharma to let to change you. If you want to change the Dhamma, then do the Dhamma, those Dhamma what you like. Don't do the those Dhamma what you don't like.
Nếu chúng ta muốn thay đổi giáo pháp thì mình cứ thực hành những cái pháp nào mình thích và đừng cố thực hành những gì mình không thích. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn giáo pháp thay đổi bản thân mình thì mình phải tu tập thực hành bất cứ pháp nào cần thiết, không chỉ thực hành những pháp mình thích.
Okay, so some people they like the Dhamma just like a reading or the reciting. So they do it again and again and again the same thing because they like that Dhamma. But when the Dhamma tells you not to drink the alcohol, when they don't like it, they will not follow that because they are changing the Dhamma.
Nhiều người rất là thích đọc tụng kinh sách và nếu mà họ ưa thích một bộ kinh nào, một quyển kinh nào thì họ cứ đọc tụng tới lui nhiều lần bởi vì họ thích cái bài kinh, cái cuốn kinh đó. Tuy nhiên, khi mà đụng đến chỗ mà kinh sách khuyên không được uống rượu thì họ không thích. Bởi vì họ không thích thay đổi, họ không thích từ bỏ uống rượu cho nên họ không thực hành theo những cái giáo lý đó. Thái độ tu tập đó chính là cái người đó muốn thay đổi giáo pháp chứ người đó không muốn giáo pháp thay đổi họ.
There was one master, he was invited, king asked him to lead his court. He will appear as a court advisor and the king told the master that he can decide that whatever he wants to make the decision in the court.
Rinpoche, can you repeat? Your voice was broken.
Yeah, ancient time. The king asked the master to come to his court and appointed as the court court advisor. So told the master that he can decide that whatever he wants to make the decision.
Vào thời xa xưa, có một vị quốc vương đã mời một vị thầy đến làm cố vấn cho vị nhà vua. Và ông vua này đã nói với vị thầy rằng vị thầy, ông vua sẽ làm theo bất cứ cái quyết định nào của vị thầy.
So then the one time what happened is that the master told the king that I'm not the right person. But the king insisted him and he made the court advisor.
Vị thầy đã nói với quốc vương rằng tôi không phải là một người phù hợp cho cái vai trò này. Tuy nhiên quốc vương đã quyết định là cử vị thầy đó làm cố vấn cho nhà vua.
So what happened is that then the one time in the court, king's court, what happened is that one person, the king's own the minister, so he bring the one thief and told that the thief have stolen the money from him.
Và vị vua này đã mời nhà sư đó làm thẩm phán cho tòa án của cái quốc vương đó. Và vào một lúc nọ thì trong một phiên tòa thì tố cáo một đứa trẻ đã phạm tội trộm cắp.
Then the master punished both of them and put in the 6 months in the jail. Master told the thief have to go 6 months, also the minister have to go for the 6 months for the jail.
Thì vị thầy này mới đưa ra quyết định là cả hai, tức là cả ông bộ trưởng lẫn cái đứa trẻ đó phải bị bỏ tù trong vòng 6 tháng.
The king's minister told them, why I have to go in the 6 months in the jail? I didn't steal anything. Thieves stole the 6 money from me.
Thế thì ông bộ trưởng mới rất là ngạc nhiên hỏi là tại sao thầy lại bỏ tù tôi đâu có ăn trộm gì đâu.
Then what happened is that the master told him the thief stole the money from you. But the minister, you also steal the money from the people, the public. So that's why you have to go the 6 months in the jail.
Thế thì nhà sư, vị thầy này mới nói rằng tên trộm đã trộm tiền của ông thì tên trộm bị bỏ tù 6 tháng. Nhưng mà ông cũng phạm tội bởi vì ông tham nhũng, ông trộm tiền của người dân cho nên tôi cũng bỏ tù ông 6 tháng luôn.
Then what happened is that he told that I want to talk with the king. The minister went to the talk with the king.
Thế thì ông bộ trưởng không có phục và nói rằng ông sẽ đi gặp nhà vua.
And the told the king, now if you go like that, your master will put in the. So then the king told the master that now you don't have to be the court advisor.
Khi mà ông bộ trưởng đến gặp vua trình báo lại sự việc cái quyết định của vị thầy đó thì ông vua mới nói rằng bây giờ thầy không còn là thẩm phán của cái tòa án đó nữa.
Then the master, yeah, that's very right. the kings, the whole your system is going the wrong. So you have to find the wrong person to run that wrong system. Right person cannot run wrong system.
Thế thì vị thầy mới nói với nhà vua rằng ông vừa ra một quyết định rất là đúng, bởi vì toàn bộ cái hệ thống chính trị của ông là một cái hệ thống sai lầm, cho nên chỉ có những người sai lầm mới có thể chạy được chung với hệ thống của ông mà thôi. Những người có đầu óc đúng đắn thì không thể nào thích hợp với hệ thống sai lầm của ông.
So same thing like that, that if you change the Dharma, first thing is that you are the wrong thinking system, cannot change the Dharma in the right way. You will make the Dharma also wrong. Dharma itself is the right system. If you let it change for you, then it will change you into the right person.
Thế thì giáo pháp là những điều đúng đắn mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta là những người mang nhiều quan điểm sai lầm, thì chúng ta không thể nào thay đổi giáo pháp được. Bởi vì nếu chúng ta đem những cái quan điểm sai lầm của mình mà cố gắng thay đổi giáo pháp thì chúng ta sẽ làm hỏng giáo pháp. Chỉ có một cách là chúng ta hãy để cho giáo pháp sửa đổi bản thân mình.
Okay, thank you. Then today we'll stop here. Okay, and sorry that I got a little bit internet disconnecting. Okay, sorry, and today I'll stop here. Okay.
Hôm nay thầy sẽ ngừng buổi học ở đây, thì một lần nữa thầy xin lỗi đạo tràng vì sự cố đường truyền bên thầy.
Okay, today you have to make the two decisions, okay? I told you to study the one year Lamri properly, or you will let the Dhamma to change you, or you will change the Dhamma, okay?
Cho nên bài tập hôm nay là chúng ta phải quyết định hai điều. Thứ nhất là mình quyết định xem mình có quyết tâm học Lamrim đều đặn trong một năm hay là không. Và thứ hai, mình hãy quyết định xem chúng ta muốn thay đổi giáo pháp hay chúng ta để giáo pháp thay đổi bản thân mình.
Okay, whatever you make the decision, okay, I don't mind, okay.
Thì thầy sẽ không có kỳ vọng, bất cứ kỳ vọng nào về sự quyết định của mỗi người trong chúng ta.
Okay, thank you. Come on. Okay, thank you. Hang up light, Tucker. Thank you. Hang up light.